Tiết 48. Sự nhất tâm, lý nhất tâm. Người niệm Phật phải thiết thực dụng công trong tuyệt cả tướng thị phi nhân ngã, không thấy thân tâm. Ngoài dứt hết tướng không sắc lục trần, chẳng còn cảnh giới. Duy có một câu Phật hiệu rành rạnh hiện tiền: sự dụng công chí cực này, như người xưa đã nêu lên câu hỏi: trước mặt có cọp dữ, sau lưng có bầy chó sói, bên trái làm vách núi cao, bên mặt làm vực sâu thẳm. Trong hoàn cảnh ấy, hành nhân phải vượt đi ngã nào?
Tâm và lý nhất tâm, lý trì với sự trì. Đó là nói về nhân, bây giờ nói về quả. Về cái chuyện nhất tâm thì cũng có phần sự và phần lý. Ở bên thiền thì có câu sao: trước mặt có cọp, sau lưng có chó sói, bên trái vách núi, bên mặt là vực thẳm. Trong hoàn cảnh này chúng ta đi lối nào? Vì bên thiền thì các vị ở cõi ta bà thì ba bề bốn bên chỉ toàn là cảnh luân hồi sanh tử. Vì thế cho nên bức bách phải vượt ra để phải tu cái chân tâm để ra khỏi cái sanh tử, nhận lấy cái chân tâm bản tánh đấy thì vượt ra khỏi. Chứ mà ba bề bốn bên đây chỗ nào cũng bức bách ở trong, bởi vì đang ở trong cái vòng sanh tử, cho nên phải làm thế nào mà vượt được ra. Cái ý nói là bắt buộc là phải tu. Thế đó là bên thiền thì người ta nói thế. Còn bên tịnh thì nói thế nào?
Bên Tịnh Tông cũng bảo: ao sen bảy báo trước mặt, giặt dầu lò lửa phía sau. Người niệm Phật phải nhất hướng đi tới. Khi tu hành chưa thấy có điểm tiến bộ nào, là bởi chính mình còn yếu hèn biến trễ.
Đó là định nói cái gì đấy? Sao lại vạc dầu lò lửa ở phía sau? Thì địa ngục đấy. Bởi vì còn là luân hồi sanh tử thì trước sau thế nào vào địa ngục? Cái địa ngục đó ở đằng sau lưng. Thế cho nên bắt buộc phải tiến tới. Đằng trước mặt thì ao sen bảy báu sung sướng như thế, mà đằng sau thì địa ngục. Vậy thì muốn vào cảnh nào? Đó là về tâm tịnh độ. Cái bài kệ mà Ngài Đổng Sơn, Ngài quở trách chúng thì Ngài dạy cái gì đây?
Cũng trong tình trạng này, khi xưa Ngài Đổng Sơn đã nghiêm trách trong chúng: người nay học đạo nghĩ mà than, ngoài cửa phân dân biết mấy ngàn. Tưởng đến Ngọc Kinh triều Thánh Chúa, giữa đường dừng bước ải Đông Quang. Nếu dụng công đến mức cùng cực, lâu ngày không gián đoạn, hành giả sẽ đi đến cảnh giới nhất tâm. Cảnh nhất tâm bất loạn này có hai mức cạn sâu, gọi là sự nhất tâm và lý nhất tâm.
Than là thế nào? Cái kiểu tu của chúng ta ngày buồn lắm. Cứ đứng ở ngoài cửa mà phân vân, không biết mình nên tu thiền hay mình nên tu tịnh độ hay mình nên trì chú. Cứ đứng ở ngoài cổng là cả mấy ngàn đứa mà vân vân với nhau, chưa có quyết định nổi. Cái kia thì định đi đến đâu? Ngọc Kinh để chiều Thánh Chúa. Chiều tức là để chầu, tức là để yết kiến Đức Thánh Chúa. Thế nhưng mà làm sao? Số đông mà đứng lại ở giữa đường. Con đọc về cái chỗ sự nhất tâm với lý nhất tâm.
Sự nhất tâm là thế nào? Khi hành giả chuyên tâm chú ý trên sáu chữ hồng danh, lâu ngày tất cả tạp niệm đều dứt bật. Lúc nằm ngồi đi đứng, duy có một câu Phật hiệu hiện tiền, gọi là cảnh giới sự nhất tâm. Đây là định cảnh của người tu tịnh độ, cũng ngang hàng với sự nhập định của bậc tu thiền. Lý nhất tâm là thế nào? Trên sự nhất tâm, nếu tiến thêm một bước, dụng công đến chỗ chí cực, ngày kia tâm địa rỗng suốt, thoát hẳn căn trần ngộ vào thật tướng. Khi ấy, hiện tại tức là Tây Phương mà chẳng ngại gì riêng có cõi cực lạc, tánh mình chính là Di Đà, cũng chẳng ngại gì riêng có đức A Di Đà. Đây là cảnh giới lý nhất tâm. Địa vị này là cảnh định huệ nhất như của người niệm Phật, ngang hàng với trình độ khai ngộ bên Thiền Tông.
Ở đây Ngài bảo, một ngày kia tâm địa rỗng suốt, thoát hẳn căn trần, ngộ vào thập tướng. Đó là lý nhất tâm. Thế nghĩa là cái gì? Này là vào thẳng được thập tướng, thoát căn và trần. Chúng ta thấy bây giờ là thấy bằng cái ảo tướng, do căn nó chiếu ra cảnh trần. Còn Ngài bây giờ Ngài ngộ vào thập tướng, nghĩa là thoát được căn và trần, thấy được cái chân, sống với cái chân tâm, không còn bị sáu căn sáu trần nó đánh lừa. Chúng mình bây giờ sống ở trong cái kiến hoặc với tư hoặc. Còn đằng này Ngài đã ra vượt được ra khỏi cái cảnh đó rồi. Cho nên là thấy được cái thật tướng. Thật tướng tức là không, không có những cái hình tướng của mình nữa. Đây là cảnh giới của những vị chứng ngộ được cái chân tâm. Đây là lý nhất tâm, tức là người ta ngộ được cái chân tâm. Cần đọc tiếp. Quyết sự lý nhất tâm.
Giới thuyết sự lý nhất tâm, Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng biệt tường tận. Ngài bảo, không luận sự trì hay lý trì, niệm đến hàng phục phiền não, kiến hoặc tư hoặc không khởi hiện là cảnh giới sự nhất tâm. Không luận sự trì hay lý trì, niệm đến tâm khai, thấy rõ bản tánh Phật là cảnh giới lý nhất tâm. Sự nhất tâm không bị kiến, tư hoặc làm loạn. Lý nhất tâm không bị nhị biên làm loạn. Nhị biên, có, không, đoạn, thường, vân vân.
Không bị các cái cảnh thế gian chúng ta cứ nhìn, cứ thấy bằng mắt tai mũi lưỡi, rồi biết bằng cái ý thức. Các ngài vượt ra khỏi cái đó, thế gọi là sự nhất tâm, hoặc là lý nhất tâm. Thế không bị những các cái hư vọng của sanh tử nó làm rối loạn, nghĩa là thoát được cái luân hồi sanh tử. Đó là sự nhất tâm. Còn bây giờ chứng được cái chân tâm bản tánh, thế là lý nhất tâm. Tiếp.
Như thế chẳng nói chi lý nhất tâm với sự nhất tâm, người đời nay cũng chẳng dễ gì đi đến. Tuy nhiên, với công đức của câu niệm Phật cộng thêm sự chí thiết hành trì, trong mỗi niệm sẽ diệt được một phần vô minh, thêm một phần phước huệ, lần lần tất sẽ đi đến cảnh giới tốt. Và hành trì lâu ngày như thế, lo gì không tiến đến chỗ mỗi niệm khai ngộ. Được hảo cảnh gọi là nhất phiên đề khởi nhất phiên tân. Một phen đề khởi niệm, một phen lộ bày cảnh mới. Cho nên, dù là căn tánh thời mạt, nếu thiết thực dụng công, trình độ sự lý nhất tâm đối với chúng ta chẳng phải tuyệt phần hy vọng.
Nhất tâm nghĩa là phải ra khỏi luân hồi, thoát được kiến hoặc tư hoặc. Kiến hoặc tức là những cái thấy ở mắt tai mũi lưỡi. Chúng mình cứ sống bằng mắt tai mũi lưỡi, cho nên chúng ta còn ở trong vòng kiến hoặc, suy nghĩ bằng cái tâm, cái ý thức. Thế cho nên vẫn ở trong cái vòng tư hoặc. Thế bao giờ mà chúng ta không dùng sáu căn này nữa, thì đấy, khi ấy mới là xong được cái phần sự nhất tâm, thoát được luân hồi sinh tử. Thế một cái phần này chúng ta đã được chưa?
Được.
Hiếm có được cái vị nào mà được, tức là phải chứng A-la-hán. Thế còn lý nhất tâm là để chứng được cái tánh Phật ở khắp mười phương để mà thành Phật, thì cái ấy lại càng xa vời. Cho nên ở đây khuyên chúng ta cái gì? Đúng rồi. Bây giờ cứ ngó lên trên trời mà nói đến những cái chuyện xa xôi làm gì? Bây giờ cứ an cái phận của mình mà cứ thiết tha niệm Phật, thì rồi ngày mai cũng có ngày tới.
Khi này thầy nói lý nhất tâm có nghĩa là mình thành Phật như Đức Thích Ca luôn
ha. Ừ, nghĩa là được được hành thì chưa được, nhưng mà cũng chứng được cái chân tâm của mình, tức là trên con đường thành Phật. Được lý nhất tâm là trên con đường thành Phật, mà sự nhất tâm là thoát cái luân hồi sanh tử. Thì chung quy từ xưa tới nay tất cả pháp môn của Phật nó chỉ có hai cái nẻo ấy. Một mặt ra khỏi luân hồi, một mặt thì nhận lấy cái tánh của mình để mà thành Phật.
Bạch thầy, hồi nãy thầy nói là lý nhất tâm, tức là đi vào được cái thật tướng rồi, là chứng được thẳng cái chân tâm ở khắp mười phương rồi, mà sao chưa thành Phật?
Từ cái chỗ mà cô vào được cái chân tâm ấy, là cô còn mới có ở sơ trụ thôi. Trụ tức là trụ được vào cái chân tâm, bắt đầu vào cái chân tâm, gọi là sơ trụ. Đức Quán Thế Âm ở trong phản văn ấy, Ngài buông hết năm ấm rồi, chiếu kiến được cả năm ấm đều không rồi. Đó, trên thì đồng với chư Phật, dưới thì cái gì? Đồng với chúng sanh một lòng bi ngưỡng. Đó là Ngài ở ngôi sơ trụ đấy. Sơ trụ nghĩa là làm gì? Sơ trụ ở cái tánh Phật. Khi ấy Ngài mới trụ ở cái tánh Phật, nghĩa là phải khóa xong năm ấm,